Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Romania, Úc và New Zealand. Tiếp đó là tin tức 15 học viên Pháp Luân Công là cư dân ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, hiện vẫn đang bị giam giữ chỉ vì đức tin của mình, mặc dù công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của họ. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc về việc Đại Pháp đã giúp ông trở thành một người tốt. Tin tức thứ nhất, học viên Pháp Luân Công tại Hoa Liên, Đài Loan nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho công chúng. Ngày 15 tháng 3 năm 2020, như thường lệ, các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Liên, Đài Loan đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ ở Trung Quốc. Họ dựng các bảng trưng bày và trình diễn 5 bài công pháp Pháp Luân Công. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Anh Hạ đang đi nghỉ mát tại Hoa Liên. Trong khi anh đang đợi tàu, một học viên hỏi anh liệu anh có muốn ký bản kiến nghị không. Anh nói, tôi ủng hộ các hoạt động phơi bày cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Bởi vì công việc của tôi liên quan đến Internet, nên tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn khốc này là sự xâm phạm phi pháp. Anh Hạ cho biết, năm ngoái tôi thấy trong báo cáo tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có đề cập đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn khốc đối với các loại tín ngưỡng là một thông lệ, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, tín đồ Cơ Đốc giáo, Phật tử Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các loại giáo hội không công khai. Bởi vậy, tôi biết cuộc bức hại vẫn đang diễn ra. Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép người dân Trung Quốc có tự do tôn giáo, bởi vì nó là vô thần. Anh Vương, một học sinh trung học cho biết, trước đây anh từng đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Anh nói, ở lớp, giáo viên của chúng tôi cũng từng cho chúng tôi đọc tin tức về những diễn biến gần đây trong các ca cấy ghép phổi tại Trung Quốc đại lục. Nguồn tin cho biết, chỉ cần chờ 5 ngày cho một ca ghép phổi khỏe mạnh và phù hợp. Cứ 2 đến 3 ngày, bệnh viện này lại có một ca phẫu thuật cấy ghép, và nó đã tiến hành trên 1.000 ca phẫu thuật cấy ghép phổi rồi. Chúng tôi hỏi, cơ quan tạng nhiều thế, vậy chúng đến từ đâu? Ở Đài Loan, chờ đợi một cơ quan tạng phù hợp sẽ mất nhiều năm. Anh Vương nói, sau đó, giáo viên nói với chúng tôi một cách nghiêm túc rằng, khi đối mặt với cuộc bức hại nhân quyền, mọi người cần lên tiếng, bởi vì giúp người khác cũng là giúp chính mình. Anh Lâm, một nhân viên cho thuê xe nói, tôi cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ điểm luyện công tập thể của các bạn trong khi tôi đang chờ khách hàng. Tôi cảm thấy được bao quanh bởi một thứ gì đó vô hình, cảm thấy ấm áp và thoải mái. Anh háo hức ký bản kiến nghị và tìm hiểu về các bài công pháp Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Romania. Ngày 21 tháng 3 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Romania đã kháng nghị ôn hòa tại Đại sứ quán Trung Quốc tại thành phố Bucharest. Họ tổ chức sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 16 tháng 3, Romania rơi vào tình trạng khủng hoảng toàn quốc do đại dịch virus corona. Trên đường có rất ít người đi bộ, nhưng có một vài chiếc xe hơi đang đi qua và nhiều người đã chụp ảnh màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Các học viên trưng bày biểu ngữ và giữ di ảnh của các đồng tu đã qua đời do cuộc bức hại. Nhiều tài xế đang chờ đèn giao thông đã chụp ảnh các học viên cùng với biểu ngữ và màn trình diễn các bài công pháp của họ. Một học viên chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại môn tu luyện này từ năm 1999 và không chịu ăn năn hối cải về tội ác của mình. Anh nói, việc bưng bít virus corona của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ gây tổn hại cho người dân Trung Quốc mà còn đặt toàn thế giới vào nguy hiểm. Chúng tôi hy vọng thế giới sẽ thấy được bản chất vô nhân đạo của chủ nghĩa cộng sản và chọn đứng về phía chính nghĩa trong thảm họa đại dịch này. Tin tức thứ ba, giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Hai Thế Giới ở Melbourne, Úc. Ngày 14 tháng 3 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, thành phố đông dân thứ hai của Úc, đã tham gia lễ hội Hai Thế Giới. Sự kiện nhằm mục đích tôn vinh văn hóa bản địa và kết nối với các nền văn hóa khác tại Úc. Các học viên đã tham gia lễ hội này để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới cộng đồng địa phương. Nhiều khách tham dự lễ hội cảm thấy kinh ngạc khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại tàn bạo các học viên suốt 20 năm qua. Nhiều người cũng cảm phục trước sự can đảm của các học viên khi không dừng bước trong một chiến dịch đàn áp áp đảo như vậy. Anh Kambek, người sáng lập sự kiện, là một trong những người khen ngợi những nỗ lực của các học viên. Ngay khi cô Adriana nhìn thấy quầy thông tin của các học viên, cô tỏ ra rất thích thú với Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi học cách làm các bông hoa sen thủ công, cô đã hỏi các học viên về Pháp Luân Đại Pháp và những gì đã xảy ra ở Trung Quốc. Sau khi nghe tin các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị giam giữ phi pháp và bị cầm tù vì đức tin của họ, cô Adriana đã ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ Úc trợ giúp chấm dứt những tội ác của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Cô nói, cảm ơn các bạn đã nói với tôi tất cả những điều này. Thật khó để tưởng tượng được một chuyện quá khủng khiếp như vậy đã kéo dài suốt hơn 20 năm. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không tin bất cứ chính quyền nào bức hại người dân nữa. Cô cũng rất vui khi biết môn tu luyện này đã cải thiện phẩm chất đạo đức và sức khỏe của các học viên. Cô nói, thật tuyệt vời khi tìm được một phương pháp tu luyện thế này để giảm căng thẳng, lo âu và suy nghĩ tiêu cực. Tôi đã khốn khổ với những vấn đề đó trong một thời gian dài rồi. Cô Adriana muốn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô hỏi về các điểm luyện công ở Melbourne và làm thế nào để cô có được quyển sách chính chuyển Pháp Luân. Cô rất vui khi biết tất cả các tài liệu về môn tu luyện đều có sẵn miễn phí tại trang web faluandafa.org. Cô nói, các bạn biết đấy, thế giới này thật hỗn loạn và mọi người dường như rất ích kỷ. Tôi yêu thích nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Đây chính là các giá trị phổ quát mà xã hội của chúng ta đang thiếu. Anh Ben là chủ của một công ty cảnh quan. Anh đã tham dự lễ hội cùng gia đình. Hai con của anh rất háo hức muốn học cách làm những bông hoa sen. Do vậy, anh đã có cơ hội trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Anh Ben theo dõi các bài công pháp Pháp Luân Công An Hòa rồi nói, ngồi thiền là tốt vô cùng. Anh nói với các học viên rằng, chân, thiện, nhẫn xứng đáng là những giá trị nền tảng cho xã hội. Khi anh ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc, anh nói, bây giờ tôi đã hiểu tại sao các học viên rất kiên định với đức tin của họ, dù họ phải đối mặt với cuộc bức hại kinh hoàng như thế. Bà Vicky An hiện đã nghỉ hưu. Bà từng là quản lý của một xưởng may mặc ở bang Victoria và đã từng nhiều lần đến Trung Quốc để mua nguyên liệu cho công ty của mình. Bà cho biết, năm nào khi bà đi nghỉ ở Queensland, bà cũng gặp các học viên tại các sự kiện và đã ký tên vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Bà Vicky An còn nói, bà đánh giá cao sự nỗ lực của các học viên để nâng cao nhận thức cho công chúng về những vi phạm nhân quyền đối với các học viên ở Trung Quốc. Bất cứ khi nào bà đến Brisbane, bà cũng luôn thấy các học viên đang thông tin cho công chúng về vấn đề quan trọng này trong trung tâm thành phố. Cô Sophia, một học viên ở Hy Lạp, nhớ lại cảm giác của mình trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảm giác mê lạc trong trần thế, giống như con thuyền không có cánh buồm vậy. Cô nói, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn chuyển Pháp Luân đã giúp cô thay đổi hoàn toàn cảm giác đó. Cô kể, khi lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách chuyển Pháp Luân, nội hàm thâm sâu trong sách đã cho tôi cảm giác an toàn, vì mỗi câu đều mang hàm nghĩa vô biên. Tôi rất hào hứng khi tìm được một phương cách để hoàn thiện bản thân dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Cô Sophia cho biết, trước khi cô bước vào tu luyện Pháp Luân Công, cô không mấy quan tâm đến người khác. Sau khi cô bắt đầu tu luyện, mẹ cô khen cô rằng, cô đã trở nên thân thiện và cư xử tốt hơn. Sau một thời gian, cô đã bỏ trò chơi điện tử, lấy lại được sức khỏe và có mối quan hệ tốt đẹp với người thân trong gia đình. Bởi cô đã cải biến rất nhiều, mọi người trong gia đình cô đều cảm thấy biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói, Pháp Luân Đại Pháp là viên kim cương trong trần thế, vô cùng trân quý. 8 năm trước, cô Sophia đã rời Hy Lạp đến sống ở Vương quốc Anh trước khi chuyển đến sống tại Melbourne. Cô nói, cô luôn có cơ hội để giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện ở bất cứ nơi đâu cô tới. Đại dịch virus corona đang xảy ra làm cô suy nghĩ rất nhiều. Cô cho biết, chủng virus này trở thành đại dịch chính là do Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu tất cả chúng ta đều trân trọng các giá trị truyền thống và hướng tới việc trở thành người tốt hơn, giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tránh xa chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ đắc được phúc báo. Tin tức thứ tư. Luật sư nhân quyền New Zealand cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tập trung phong tỏa thông tin thay vì chống virus corona. Ngày 21 tháng 3 vừa qua, Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trên phố Queen, trung tâm của Auckland, để giới thiệu pháp môn tu luyện tới công chúng. Họ cũng kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng đến cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Ông Kerry Gore, một luật sư nhân quyền New Zealand, phát biểu tại sự kiện: Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại nhiều nhóm tín ngưỡng, trong đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tín đồ Cơ Đốc giáo, Phật tử Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ. Những tội ác này đã được các tổ chức độc lập có uy tín ghi chép một cách chi tiết, như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Tổ chức Ngôi nhà Tự do, Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề Trung Quốc, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, vân vân. Ông Go cho biết, tình hình nhân quyền của Trung Quốc vẫn đang xấu đi. Chế độ này nhắm mắt làm ngơ trước Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước Chống tra tấn Quốc tế và Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Ông Go tiếp tục, và hiện nay, thay vì nỗ lực trong việc chống virus corona, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tập trung hơn vào việc phong tỏa thông tin về sự bùng phát của virus và ngăn chặn những tin tức có thể cứu sống vô số sinh mạng. Chính quyền Trung Quốc lẽ ra cần có các biện pháp ngay khi biết rằng loại virus này có thể lây lan giữa người với người. Nếu điều đó được thực hiện một cách đúng đắn ngay từ đầu, thì đã có thể tránh được một đại dịch toàn cầu. Ông Go kêu gọi chính phủ New Zealand quyết liệt phản đối và trợ giúp ngăn chặn những tội ác chống lại nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Greg Meyer là một nhạc sĩ tự do, và trong số bạn bè của ông có một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, người bạn này của ông đã từng nghiện ma túy và làm rất nhiều điều xấu. Gia đình của anh ấy từng nằm trên bờ vực tan vỡ, và anh gần như sắp mất đi tất cả. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, người bạn đó của ông Meyer đã trở thành một người hoàn toàn mới, từ bỏ cờ bạc, trở thành một người tốt, và gia đình của anh đã được cứu vãn. Ông Greg nhận xét, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Môn tu luyện giúp người ta trở nên ôn hòa và thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Ông chỉ trích những hành động vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, dưới sự cai trị của chế độ Cộng sản, cuộc sống của người dân chẳng có giá trị gì hết. Tôi sinh ra ở Tây Đức và sống gần bức tường Berlin khi còn trẻ. Tôi đã chứng kiến người Đông Đức bị súng máy tàn sát. Tôi cũng đã thấy trên truyền hình việc Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng xe tăng và súng để đàn áp học sinh sinh viên trong vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Quả là máu lạnh. Tôi không thể hiểu tại sao người Đức chúng tôi vẫn còn giao dịch với Trung Cộng. Khi đứng trước quyền lực và tiền bạc, mạng sống con người không còn quan trọng nữa. Ông cũng tin rằng các học viên Pháp Luân Công là những nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Theo quan điểm của ông, đại dịch hiện nay như một cuộc chiến thầm lặng. Ông nói, nó là chiến tranh sinh hóa, chiến tranh kinh tế, một cuộc chiến để kiểm soát tư tưởng của người dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thống trị thế giới và kiểm soát toàn thể nhân loại. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. 15 cư dân vẫn đang bị giam giữ, mặc dù công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của họ. 15 cư dân thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm vẫn đang bị giam giữ, mặc dù công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của họ cho cảnh sát vào ngày 15 tháng 3 năm 2020 vì thiếu chứng cứ. 15 người này là mục tiêu trong vụ bắt giữ tập thể 34 học viên Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 8 năm 2019. Mặc dù sau đó hơn một nửa số học viên đã được thả ra, song 15 người còn lại vẫn đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Tứ Bình và họ không được phép gặp luật sư của mình. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Đội an ninh nội địa huyện Lê Thụ vẫn đang cố gắng gửi hồ sơ vụ án của các học viên này tới công tố viên một lần nữa. 15 học viên vẫn đang bị giam giữ gồm ông Hàn Kiến Bình, ông Lý Trường Khôn, ông Giang Đào, ông Đàm Thu Thành, bà Thôi Quế Hiền, bà Lưu Đông Anh, bà Trương Thiệu Bình, bà Chu và 7 học viên khác là thành viên của một đại gia đình, đó là anh Mạnh Tường Kỳ, cha anh là ông Mạnh Phạm Quân, mẹ vợ anh là bà Phó Quý Hoa, chị vợ anh là cô Vu Kiện Lị, chồng cô Vu là anh Vương Đông Cát và cha mẹ anh Vương là ông Vương Khắc Dân và bà Vương Phượng Chi. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi trở thành một người tốt. Năm nay tôi 58 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vài tháng trước. Từ trải nghiệm của bản thân, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể thay đổi một người trở nên tốt và tử tế. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm điều ngược lại. Nhìn lại quá khứ, Tôi nhận ra mình đã bị đầu độc thâm sâu bởi văn hóa đảng. Tôi có tính khí nóng nảy, động một chút là nổi giận và chửi bới. Những thói quen không tốt cho sức khỏe của tôi gồm hút thuốc, uống rượu và chơi mạt chược. Tôi thường bắt bẻ vợ mình và gây gổ với cô ấy. Ngoài ra, tôi không giúp làm việc nhà hay việc đồng áng, trong khi vợ tôi làm tất cả mọi việc. Tôi đi ra ngoài và vui chơi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng những gì mình làm là sai. Tôi chỉ muốn làm những gì khiến mình vui vẻ. Tôi không có bất kỳ ý thức nào về trách nhiệm với gia đình. Vì cách xử sự quá kém của tôi, vợ tôi không hạnh phúc và bị mắc nhiều loại bệnh tật. Sau đó, vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cố gây sự với cô ấy đã trở nên vô ích. Đạo đức của cô ấy đã đề cao và cô ấy xử sự rất dễ chịu. Bất kể tôi nói gì, cô ấy đều không bao giờ tranh cãi. Cô ấy bình thản và chỉ mỉm cười với tôi. Bệnh tật của cô ấy biến mất và cô ấy có sức khỏe tốt. Tôi đã ủng hộ việc tu luyện của cô ấy trước cuộc bức hại năm 1999. Sau khi bức hại bắt đầu, các quan chức chính quyền địa phương, nhân viên phòng 610 và cảnh sát địa phương liên tục tới nhà chúng tôi quấy rối. Tôi bị lừa dối bởi các tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp. Thực sự, tâm sợ hãi và tâm ích kỷ đã dẫn tôi đến việc phủ nhận hoàn toàn những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho gia đình tôi. Khi những học viên khác đến nhà tôi đã cư xử thô lỗ với họ. Khi vợ tôi bị bắt đi tẩy não vì không từ bỏ tu luyện, tôi đã đến và yêu cầu cô ấy ký vào giấy cam kết không tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô ấy từ chối. Tôi lấy mũ bảo hiểm xe máy đánh rất mạnh vào đầu cô ấy. Nghe tiếng đập mạnh của tôi, mọi người ở đó, kể cả cảnh sát, đều chắc chắn rằng tôi đã làm vợ mình bị thương. Với sự ngạc nhiên của mọi người, cô ấy không hề bị thương, nhưng mũ bảo hiểm thì đã bị chóc sơn một miếng lớn, thực sự rất khó tin. Vợ tôi vô cùng trung thực trong giao dịch mua bán. Một lần, cô ấy mua ngói amiang. Khi trở về nhà và nhận ra số ngói thừa ra một viên, cô ấy ngay lập tức trả lại cho cửa hàng. Tôi nghĩ cô ấy thật ngốc và la mắng cô ấy. Cô ấy bình thản giải thích với tôi rằng, là một người tu luyện, cô ấy tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Cô ấy muốn trở thành người tốt hơn và nghĩ đến người khác trước. Cô ấy còn giải thích cho tôi nghe về quan hệ giữa mất và được. Sau một hồi suy nghĩ về những gì cô ấy nói, tôi biết đó là lẽ phải. Ảnh hưởng bởi cô ấy, tôi đã thay đổi. Một lần nọ khi mua thuốc lá trên thị trấn, người bán hàng đưa tôi thừa 50 tệ. Khi trả lại tiền thừa cho anh ấy cảm ơn tôi và nói rằng tôi là người tử tế. Tôi nói với anh ấy rằng vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cô ấy luôn luôn bảo tôi nghĩ cho người khác trước. Năm 2012, vợ tôi bị bắt vào trại cưỡng bức lao động một năm. Cuộc sống của tôi bị xáo trộn. Tôi là nông dân, nhưng tôi đã để vợ tôi làm tất cả mọi việc. Những học viên khác nhanh chóng đến giúp tôi. Họ chỉ dẫn tôi cách gieo hạt, chăm sóc và thu hoạch mùa màng. Không có vợ tôi ở nhà, tôi và con trai tiêu xài không cẩn thận và bị mắc nợ. Một lần nữa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại đến giúp đỡ chúng tôi. Họ mang đến những vật dụng cần thiết để cha con tôi vượt qua khó khăn. Tôi xúc động trước sự tử tế của họ. Tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là chân chính, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác. Vào mùa đông năm 2015, cuối cùng tôi đã bắt đầu tu luyện. Tôi nghiêm khắc tuân theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, không còn nóng tính và chửi mắng người nữa. Tôi cũng bỏ thuốc lá và bỏ uống rượu. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi như vậy. Với việc học Pháp và luyện công mỗi ngày, sức khỏe của tôi cũng được cải thiện. Tôi đã là một con người mới. Tạ ơn Sư Phụ đã từ bi cứu độ con. Con sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.